Phương pháp bổ trợ và thay thế, phương tiện giao tiếp. Sampada Sevde. Thử tưởng tượng bạn là người đa tật nghiêm trọng, chẳng hạn như khuyết tật về thể chất và có những khó khăn trong học tập, thị lực kém hay không có khả năng nói chuyện. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có thể cảm thấy đơn độc và bối rối về những gì xảy ra xung quanh mình. Bạn có thể không hiểu những gì mọi người nói với bạn. Bạn có thể cố gắng yêu cầu một điều gì đó nhưng có cảm giác không ai đang nghe bạn cả. Bạn có thể cảm thấy bực bội và giận dữ. Hay bạn có thể cảm thấy chán nản và từ bỏ mọi nỗ lực để giao tiếp. Ngôn ngữ cơ thể của bạn, những âm thanh mà bạn có thể tạo ra, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng rên, những biểu hiện trên nét mặt hay bất cứ cử chỉ nào bạn có thể làm, chộp lấy một người hay một đồ vật nào đó, ném đồ vật đi hay khạc nhổ, là cách duy nhất bạn có để giao tiếp, nhưng chẳng ai hiểu được bạn. Bạn rõ ràng là đang giao tiếp, nhưng vấn đề là làm thế nào để người khác hiểu được ý bạn muốn nói. Sẽ thật sự có ích nếu bạn được dạy các phương pháp giao tiếp mà những người có mối quan hệ với bạn đều hiểu. Sẽ hữu ích khi bạn và những người bạn muốn và cần giao tiếp học được một vài hình thức bổ trợ và thay thế giao tiếp. Người cùng giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình hai chiều. Người nghe, người cùng giao tiếp với ta cũng quan trọng như người nói. Khi phát triển hệ thống giao tiếp với người có một số khiếm khuyết, người giao tiếp với người khuyết tật có vai trò rất quan trọng bởi họ diễn giải những phản ứng của từng cá nhân thành những kinh nghiệm khác nhau. Mỗi chuyển động, cử chỉ, âm thanh đều có một ý nghĩa riêng. Cần thời gian, sự kiên nhẫn và thái độ tích cực đối với khả năng của từng người để có thể hiểu được hết những ý nghĩa đó. Thể hiện và diễn giải có không? Hiểu được cách người ta thể hiện có hay không dường như rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nếu một người không nói được, người đó không thể phát âm từ có hay từ không. Dựa vào cử động của cơ thể, họ có thể gật đầu để chỉ có và lắc đầu để chỉ không. Nếu không hiểu cách diễn đạt có và không, sẽ rất khó để nói chuyện với một người, để hỏi bất cứ một câu hỏi nào, hay thậm chí để tìm ra một thông tin rất đơn giản. Ví dụ như, bạn đau chỗ này phải không? Sau nhiều lần quan sát, chúng tôi đã tìm ra cách trẻ em biểu đạt có và không. Một người không có khả năng nói sẽ phát triển một loạt cách diễn đạt có và không, chẳng hạn như nhìn lên trên là có, nhìn xuống là không. Nháy mắt một lần là có, hai lần là không. Nắm chặt tay là có, mở tay là không. Chỉ vào từ có hoặc từ không trên tờ giấy in. Co chân lên là có, giữ nguyên là không. Cần nhiều thời gian để tìm ra một hệ thống tín hiệu đáng tin cậy, chỉ có và không mà mọi người đều hiểu được. Tuy nhiên, đây là một khởi đầu tốt cho việc giao tiếp trong tương lai. Sử dụng ký hiệu và cử chỉ. Ký hiệu và cử chỉ là manh mối để nhìn và đoán ra điều gì đang được nói. Một vài người khuyết tật nặng về lời nói cũng có rắc rối trong việc hiểu và nhớ những gì được nói ra với họ. Ký hiệu và cử chỉ cũng giống như việc nói, đều cung cấp cho con người những manh mối, dữ liệu để hiểu những thứ được nói. Đối với một số người, ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ và ký hiệu là phương tiện hiệu quả nhất để diễn đạt ý của mình. Cậu bé Ashraf, 13 tuổi, chỉ cảm nhận được ánh sáng và bị điếc ở mức độ vừa. Cậu thích đi ra ngoài chơi. Nếu không được đi chơi, cậu sẽ không chịu ngồi yên và lắc lư người thật mạnh khi ngồi bên bàn học. Ngay sau khi cô giáo dẫn cậu đến phòng ăn, cậu bắt đầu kéo cô về phía cầu thang để đi xuống cổng, để biểu lộ rằng cậu muốn ra ngoài chơi, chứ không muốn ngồi trong lớp học. Cậu dần dần tìm cách dẫn cô ra cổng trường và cho cô biết mình muốn đi ra bên ngoài trường. Cậu bé này đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể để chỉ cho cô giáo biết cậu muốn đi chơi và không muốn vào học trong ngày đó. Tương tự, Ashraf sử dụng các âm giọng khác nhau để diễn đạt sự hài lòng hay không hài lòng. Khi thấy thích thú một hoạt động nào đó, cậu phát âm nhẹ nhàng để thể hiện sự đồng ý. Nếu không, cậu sẽ phát ra âm thanh to hơn và dữ dằn hơn. Vì thế, giáo viên biết được hoạt động nào cậu thích hay không thích. Cậu đã giao tiếp hiệu quả thông qua ngôn ngữ cơ thể và âm giọng của mình. Sử dụng đồ vật. Có thể sử dụng những đồ vật thật để khuyến khích mọi người lựa chọn. Chẳng hạn, cầm một chai cola lên, rồi cầm một chai nước cam lên để cho ai đó chọn loại thức uống. Sử dụng đồ vật còn giúp người đó biết được những gì đang diễn ra. Ví dụ cho một người sờ vào bộ đồ bơi trước khi cho vào túi để chỉ rằng sắp đi bơi. Những đồ vật được sử dụng theo cách này thỉnh thoảng được gọi là đồ vật để tham khảo. Shiva là một học sinh 14 tuổi bị mù hoàn toàn và bị điếc vừa. Khi giáo viên chỉ cho cậu biểu tượng của cái túi mua đồ trên hệ thống lịch, cậu mỉm cười và bày tỏ niềm vui thích. Ngay lập tức cậu quàng túi qua vai và bắt đầu đẩy cô giáo hướng ra cửa, cho thấy cậu hiểu biểu tượng đó đại diện cho việc mua sắm và cậu rất thích hoạt động này. Cô giáo cũng có một cuộc nói chuyện ngắn với cậu về hoạt động này và thông báo bước tiếp theo. Như vậy, đồ vật đã trở thành phương tiện trong việc phát triển sự dự đoán, ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ. Khi chúng ta sử dụng những đồ vật để tham khảo như là một phương tiện giao tiếp, chúng ta cần nghĩ xem đồ vật này có ý nghĩa như thế nào đối với người mà chúng ta đang dùng đồ vật đó với họ. Nếu đứa trẻ không nhìn được, thì một xe ô tô đồ chơi ít có sự tương đồng với việc vào ngồi trong một chiếc ô tô. Đứa trẻ không thể nhận biết được ô tô đồ chơi là phiên bản thu nhỏ của chiếc ô tô thật. Nó không tạo cảm giác như một chiếc xe thật, không có âm thanh như thật, mùi như thật, hay không có cảm giác như đang ngồi trong xe khi nó chuyển động. Trẻ có hiệu quả hơn khi sử dụng những bộ phận khác của chiếc xe thật làm vật đại diện, dấu hiệu biểu thị một chiếc xe thật. Ví dụ như một miếng nguyên liệu có cảm giác giống như ghế ngồi của ô tô, hay dây an toàn, hay chìa khóa ô tô. Những đồ vật này có thể có những chi tiết đặc biệt, ví dụ như bề mặt, hay mùi, hay vị. Bạn có thể dạy cho trẻ rằng những đồ vật này có ý nghĩa. Ví dụ đứa trẻ sẽ liên kết chiếc chìa khóa xe hay một miếng vải của ghế ngồi với việc được chở đi chơi bằng ô tô. Sử dụng hình ảnh. Một vài người có khả năng nhìn vào bức ảnh và hiểu ý nghĩa của chúng. Nếu như vậy, thay vì sử dụng đồ vật đại diện, bạn có thể sử dụng ảnh của những đồ vật thân thuộc quanh nhà như đồ chơi, trái cây, tivi, gia đình và bạn bè. Sử dụng ảnh giống như với vật đại diện. Đó là để trẻ biết được điều gì đang diễn ra, để chúng chọn xem muốn làm gì, để chúng kể với bạn một điều gì đó. Bạn có thể bắt đầu bằng việc để cho trẻ lựa chọn giữa hai bức hình và dần dần tăng số lượng các bức hình. Sử dụng tranh vẽ và biểu tượng. Tranh vẽ và biểu tượng có thể hữu ích như là một cách làm cho giao tiếp bớt cụ thể hơn. Chẳng hạn, một bức ảnh của một cái ly cụ thể thì chỉ liên hệ với cái ly đó thôi. Nhưng một biểu tượng của cái ly trừu tượng hơn, chẳng hạn như biểu tượng có thể mang nghĩa tôi muốn uống, ly của tôi đâu, hay đến giờ ăn xế rồi, vân vân. Các ký hiệu, đồ vật, hình ảnh và biểu tượng trong môi trường. Điều quan trọng là một người khiếm thị đa tật luôn luôn có khả năng giao tiếp theo cách của mình. Việc có phương thức giao tiếp có thể nhìn thấy rõ ràng là rất hữu ích. Ví dụ, thời gian biểu của một ngày được thể hiện trong việc sử dụng những vật ba chiều làm đại diện. Các bức ảnh hoặc các ký hiệu phù hợp được dán trên tường của nhà ăn. Một bức tranh phù hợp ở gần hộp cát hoặc máng nước. Các bức tranh, đồ vật có sẵn hoặc ghim ở trên tường phía trên bồn tắm. Do đó giao tiếp gần như là yếu tố cơ bản của mọi khía cạnh cuộc sống, từ giáo dục học đường đến cuộc sống độc lập, đến tình bạn và gia đình riêng. Việc học cách giao tiếp hiệu quả có tác động đáng kể đến cuộc sống của mọi trẻ khuyết tật. Không như người lớn, những người đột nhiên biết mình không thể giao tiếp sau một tai nạn hay cơn bạo bệnh, trẻ em thường không bao giờ có kinh nghiệm về việc giao tiếp theo cách hiệu quả. Việc trẻ có kinh nghiệm giao tiếp như thế nào, việc giao tiếp có ý nghĩa gì đối với chúng, cách chúng bắt đầu hiểu được phải tiến hành giao tiếp như thế nào và việc giao tiếp có thể giúp gì cho chúng vẫn còn rất thu hút và bí ẩn. Phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp là gì? Phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp, Augmentative and Alternative Communication, AAC, là khái niệm được dùng để miêu tả những phương thức giao tiếp mà ta có thể sử dụng để bổ sung thêm vào các phương thức giao tiếp khá quen thuộc, bao gồm khả năng nói và viết khi chúng bị khiếm khuyết. AAC bao gồm các hệ thống phi hỗ trợ như dấu hiệu, cử chỉ, cũng như các công nghệ hỗ trợ từ các biểu đồ tranh đến các công nghệ vi tính phức tạp sẵn có trong hiện tại. AAC có thể là cách để giúp một vài người hiểu và biết ý nghĩa của các biểu hiện. Chiến lược AAC giúp những người bị khuyết tật về giao tiếp trầm trọng tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội, bao gồm giao tiếp giữa cá nhân, học hỏi, giáo dục, hoạt động cộng đồng, làm việc, giải trí, quản lý gia đình, v.v. Mục đích của AAC là hỗ trợ trẻ đạt được chất lượng cuộc sống với mức độ thỏa mãn và có ích như những trẻ không bị khuyết tật về giao tiếp. Do đó, mục đích đạt được là khả năng giao tiếp của trẻ ở mọi nơi, mọi lúc và với mọi thứ. AAC chỉ là một phương tiện. Tuy nhiên, việc cân nhắc đến cá tính của từng trẻ là rất quan trọng và chúng ta cần phải chấp nhận một sự thật rằng không có bất cứ giải pháp đơn lẻ hay tập hợp các trình tự nào có thể áp dụng được cho tất cả mọi trẻ. Sự thành công phụ thuộc vào việc thật sự biết và hiểu trẻ, để từ đó áp dụng và phát triển chương trình giao tiếp dựa trên sự cân nhắc kỹ càng về cá tính đặc biệt của từng trẻ. Phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp AAC gồm những gì? AAC là tổng thể những hoạt động khác nhau. Không chỉ có một kiểu bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp, bao gồm biểu hiện của nét mặt, điểm nhìn của mắt, nhìn chăm chú vào một vật hay người mà bạn muốn, điệu bộ cử chỉ, dấu hiệu, biểu tượng đặc biệt, đánh vần từng chữ trên bảng chữ cái để tạo ra một thông điệp, máy vi tính hay phương tiện hỗ trợ phát âm điện tử. Có hai hệ thống giao tiếp bổ trợ và thay thế chính, đó là có hỗ trợ và phi hỗ trợ. Hầu hết mọi người đều sử dụng kết hợp cả hai phương pháp này. Giao tiếp phi hỗ trợ là những phương pháp giao tiếp không bao gồm những dụng cụ hỗ trợ thêm. Ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ điệu bộ, chỉ trỏ, điểm nhìn của mắt, biểu hiện của nét mặt, phát âm, ngôn ngữ dấu hiệu và marcatone là ví dụ về phương pháp phi hỗ trợ trong chương trình tăng cường giao tiếp. Giao tiếp có hỗ trợ là những phương pháp giao tiếp có những dụng cụ hỗ trợ thêm, chẳng hạn như biểu đồ tranh, máy vi tính hay những phương tiện hỗ trợ giao tiếp khác. Những phương pháp hỗ trợ tăng cường giao tiếp có thể là sản phẩm công nghệ thấp hoặc sản phẩm công nghệ cao. Cả hai loại này đều được những người không có khả năng nói và đọc sử dụng, và cho cả những người có trình độ đọc viết. Hệ thống giao tiếp công nghệ thấp có thể có rất nhiều dạng và là bất cứ thứ gì bạn sử dụng mà không cần pin, gồm bút, giấy để viết thông điệp, bảng chữ cái, biểu bản, sách có biểu tượng là tranh ảnh và những biểu tượng hữu hình. Hệ thống giao tiếp công nghệ cao là những sản phẩm yêu cầu ít nhất phải có pin để hoạt động, gồm từ những sản phẩm công nghệ cao đơn giản như dụng cụ nhắn tin đơn lẻ, que chỉ bảng, đồ chơi hay sách có thể nói khi chạm vào, đến những sản phẩm công nghệ phức tạp như máy vi tính chuyên biệt hóa hay chương trình chuyên môn, dụng cụ hỗ trợ điện tử có thể nói và hoặc in ra. Một vài người cần dùng thiết bị đặc biệt để điều khiển hệ thống bổ trợ và chọn lựa giao tiếp, ví dụ như cái công tắc để điều khiển, hệ thống scan hay que chỉ bảng chuyên biệt hóa. Phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp AAC giúp bạn thế nào? AAC cho phép những người không thể nói chuyện có thể giao tiếp với những người khác trên thế giới. AAC được sử dụng bởi những nhóm người khác nhau không có khả năng diễn đạt bằng lời nói, từ những người mất khả năng nói do đột quỵ đến những người tự kỷ. Tuy nhiên, giá của nhiều thiết bị AAC rất cao và nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người dân Ấn Độ. Những phiên bản khác nhau của chiếc máy nói như hình bên eTalk 12.1 có thể phát ra giọng nói, có giá lên đến khoảng $500. Mặt khác, cũng có nhiều thiết bị di động chi phí thấp, hệ thống công nghệ thấp như những bức tranh đen trắng này. Tuy nhiên, những thứ này khá trừu tượng với nhiều người và không thể áp dụng trong mọi trường hợp được. Vì vậy, điều quan trọng ở đây là lựa chọn một phương pháp AAC nào đó hơn là việc nghĩ đến một thiết bị phù hợp với đòi hỏi của từng cá nhân. Hãy nghĩ về sự kết hợp những chiến lược tốt hơn là tìm ra một loại thiết bị, phương pháp, chiến lược duy nhất sẽ giúp những con người này giao tiếp trong nhiều môi trường khác nhau. Khi bắt đầu sử dụng phương pháp AAC với một trẻ, chúng ta nên bắt đầu ở mức độ giao tiếp mà trẻ biểu lộ và bắt đầu can thiệp theo cách dễ dàng cho sự khởi đầu và thích ứng ở những môi trường khác nhau ở mức độ thích hợp với từng cá nhân. Seth Ha là một cô gái 16 tuổi, bị bại não và thị lực kém. Em phải dùng xe lăn điện. Ban đầu khi đến trường, em dùng sách giao tiếp để nói chuyện với mọi người. Cuốn sách này gồm những bức tranh được phân chia theo các loại như đồ ăn, quần áo, đại từ, tính từ, cảm xúc, v.v. Seth Ha chỉ vào những bức tranh trong sách và làm thành những câu ngắn để cho người khác biết cảm xúc, sự lựa chọn và nhu cầu của mình. Ở nhà, em được trang bị những thiết bị điện tử giúp điều khiển TV và những thiết bị giải trí khác, bật tắt đèn, trả lời điện thoại, dùng một cái máy nhắn tin để gọi cho ai đó khi cần. Seth Ha điều khiển hệ thống này bằng nút điều khiển ở trên tay. Hiện tại, ở trường, Seth Ha sử dụng máy vi tính với phần mềm The Grid để soạn thảo văn bản và giao tiếp nhờ Microsoft Word, thư và email, hay bất cứ loại văn bản nào mà em muốn viết và giao tiếp. Hệ thống này có thể được cải tiến trong tương lai để giao tiếp bằng lời nói nếu thích hợp. Vì vậy, Seth Ha có thể sử dụng AAC để tăng khả năng độc lập ở trong nhà cũng như giao tiếp hiệu quả hơn với bạn bè và những người khác trong cuộc sống. Đối với những người tin tưởng AAC và những người chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho họ, quá trình đạt được thành công có thể là một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời họ. Thành công chỉ có thể đạt được bằng việc ứng dụng cách đánh giá và can thiệp có hệ thống và khoa học. Lĩnh vực mà AAC đang tập trung đến là đánh giá giảm dần bằng những thiết bị, những người nào có thể sử dụng loại thiết bị AAC nào và tự tập trung vào công nghệ để sự phát triển của những cách can thiệp có hiệu quả. Những ai được hưởng lợi từ AAC? Nhiều lần sử dụng AAC với những học sinh có những khiếm khuyết khác nhau, giáo viên thường gặp phải những câu hỏi như liệu có hay không sử dụng AAC? Làm thế nào để phát triển ngôn ngữ của học sinh sử dụng AAC? V.v. Đây có thể là câu trả lời. Khi quyết định có nên sử dụng AAC với học sinh hay không, việc đặt những câu hỏi cụ thể thích hợp là rất quan trọng. Liệu khả năng nói của học sinh có đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong những môi trường khác nhau không? Liệu khả năng nói của học sinh đó có cản trở cơ hội được rèn luyện ngôn ngữ không? Liệu AAC có thể mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển cả khả năng nói và khả năng ngôn ngữ không? Nếu câu trả lời cho những điều trên là có, thì bạn nên quan tâm sử dụng AAC. AAC có cản trở việc sử dụng lời nói của trẻ không? Có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện có liên quan đến sự tác động của những can thiệp của phương pháp bổ trợ giao tiếp đối với nỗ lực giao tiếp bằng lời nói. Trong bài tổng kết về 25 nghiên cứu, Silverman, năm 1995 đã nhận thấy rằng trong phần lớn trường hợp, việc sử dụng phương pháp bổ trợ giao tiếp đã thực sự làm tăng khả năng nói chuyện tự nhiên. Thêm nữa, Blitzchak năm 1999 nghiên cứu chuyên sâu vào ảnh hưởng của phương tiện hỗ trợ giao tiếp bằng âm thanh, đã nhận ra rằng có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng lời nói tự nhiên của trẻ bằng việc sử dụng thiết bị có giọng nói. Vì thế chúng ta có thể kết luận chắc chắn là hoàn toàn không có cơ sở để tin rằng đó là sự lựa chọn sai. Việc sử dụng phương pháp bổ trợ giao tiếp hoàn toàn không hạn chế sự phát triển hay gia tăng lời nói tự nhiên. Trên thực tế, nó còn có khả năng rất cao trong thúc đẩy ngôn ngữ. Những người bị khuyết tật khác được hưởng lợi từ AAC như thế nào? Sự cần thiết của phương pháp bổ trợ phương tiện giao tiếp đối với trẻ nhỏ rất không giống nhau. Matheson và Von Tessner đã phát hiện ra ba nhóm trẻ có đòi hỏi giao tiếp tăng thêm. Họ gọi những nhóm này là nhóm ngôn ngữ thay thế, nhóm ngôn ngữ biểu cảm và nhóm ngôn ngữ hỗ trợ. Mỗi nhóm rất khác nhau và đòi hỏi AAC vì những lý do khác nhau. Nhóm ngôn ngữ thay thế là tính chất của những trẻ sử dụng rất ít hoặc không sử dụng giao tiếp bằng lời nói và gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ nói. Trẻ tự kỷ và trẻ thiểu năng trí tuệ đều nằm trong nhóm này, cũng như trẻ bị mất nhận thức thính giác, gặp vấn đề rắc rối về nhận dạng âm thanh như là yếu tố ngôn ngữ có ý nghĩa. Trẻ nhóm này thường sử dụng cử chỉ điệu bộ như một cách thức cơ bản để hiểu ngôn ngữ. Mục tiêu ban đầu của AAC trong nhóm này là giúp học sinh hiểu được ngôn ngữ, phát triển kỹ năng tương tác cho học sinh và tăng cơ hội diễn đạt trong giao tiếp. Nhóm ngôn ngữ biểu cảm bao gồm những học sinh có khiếm khuyết về vận động nghiêm trọng, dẫn tới chứng rối loạn nặng về chức năng vận động lời nói. Khi trưởng thành, những đứa trẻ này sẽ trải qua một khoảng cách lớn giữa những gì chúng hiểu với những gì chúng có khả năng biểu đạt bằng việc sử dụng lời nói. Những đứa trẻ bị chứng bại não co giật và chứng rối loạn vận ngôn nặng trong lời nói là những ví dụ rõ nhất của nhóm này. Mục tiêu chính của sự can thiệp AAC với nhóm này là cung cấp cách thức để biểu hiện những sở thích, nhu cầu và lời giải thích, cung cấp những cơ hội để chủ động tham gia vào chương trình giảng dạy và tập trung vào sự phát triển những kỹ năng đọc viết. Nhóm ngôn ngữ hỗ trợ bao gồm những học sinh với chứng rối loạn vận động ngôn ngữ vừa phải. Những đứa trẻ này thường gặp phải vấn đề cả về ngôn ngữ và lời nói. Lời nói được phát âm không rõ trong suốt khoảng thời gian từ khi sinh đến những năm trước khi đi học, mặc dù rất nhiều trẻ như thế này sẽ trở thành những người nói dễ hiểu. Nhóm này có thể bao gồm những trẻ bị hội chứng đau, chứng mất phối hợp động tác về lời nói, suy yếu nghiêm trọng vận động của miệng, rối loạn phát âm nặng và chậm phát triển trí tuệ. Mục tiêu chính của sự can thiệp AAC cho nhóm này là cung cấp cầu nối cho sự phát triển lời nói và ngôn ngữ, cùng cách thức tăng cường sự tham gia và gia tăng năng lực giao tiếp. Khi một học sinh không có những phương tiện để giao tiếp, hãy tạo ra cơ hội về công nghệ thấp, sử dụng vật thật, tranh ảnh hay các biểu tượng. Trong khi các thiết bị phát ra tiếng nói được coi là một phần của sự đánh giá giao tiếp tăng cường toàn diện, bạn không cần phải bắt đầu với những thiết bị bổ trợ giao tiếp công nghệ cao hay đắt tiền. Không khó tạo ra những bản giao tiếp công nghệ thấp và có thể cung cấp kiến thức với những tác động mà bổ trợ giao tiếp có thể mang lại. Cậu bé Sin 10 tuổi bị khuyết tật trí tuệ nhẹ và nhìn kém. Trong giờ ăn ở trường, thầy giáo đưa cho cậu bé một bảng chọn lựa. Trên đó dán những gói bánh snack, Lay's Potato Chips và Liha Kerker. Sau khi đã kiểm tra tỉ mỉ cả hai gói, Xin lấy gói Lay's Potato Chips đưa cho thầy, cho thấy sự lựa chọn của mình. Trong giờ ra chơi, thầy giáo lại đưa cho cậu bé một bảng lựa chọn, và lần này Xin phải chọn giữa việc ngồi trên xích đu, được biểu thị bằng một phần của dây treo xích đu, và chơi bóng đá, được biểu thị bằng một quả bóng. Một lần nữa, sau khi tìm hiểu cả hai đồ vật, cậu bé Xin đã lựa chọn việc ngồi trên xích đu và đưa dây xích đu cho thầy giáo của mình. Bản lựa chọn có chi phí thấp, do đó đã cho cậu bé Xin cơ hội để rèn luyện sự lựa chọn của mình và kiểm soát được công việc thường ngày của mình. Nếu một đứa trẻ không có bất kỳ một sự can thiệp bổ trợ giao tiếp nào từ trước, thì sự đánh giá toàn diện AAC cần được thực hiện. Điều này có thể là một phần của một quá trình đánh giá nhu cầu của một học sinh với các công nghệ trợ giúp khác nhau, hoặc có thể chỉ là một lĩnh vực cần quan tâm. Trong bất kỳ trường hợp nào, những công cụ đã được chuẩn hóa để hoàn thiện loại đánh giá này là rất ít và hiếm khi hướng vào tất cả những nhu cầu đặc biệt của cá nhân học sinh. Do đó, việc đánh giá của AAC thường được hoàn thiện bằng việc kết hợp các thông tin thu thập được qua các thủ tục kiểm tra đã được chuẩn hóa, kết hợp với các cuộc phỏng vấn, quan sát và một giai đoạn can thiệp bằng chẩn đoán mà bao gồm việc sử dụng thử nghiệm. Suresh là một cậu học sinh 19 tuổi bị mù điếc hoàn toàn. Cậu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille khá thành thục để giao tiếp với những học sinh và những người khác trong môi trường của mình. Tuy nhiên, để có thể tiếp cận với máy vi tính và thế giới Internet, cậu cần phải sử dụng thiết bị Power Braille cho phép tiếp cận với sự hiển thị chữ nổi và cậu có thể đọc được tất cả trên màn hình. Thiết bị này giúp cậu phát triển kỹ năng đọc viết của mình bởi nó tăng vốn ngôn ngữ của cậu và đồng thời giúp cậu nắm bắt được tình hình và những tiến triển mới nhất trên thế giới. Việc nhận thức sự cần thiết phải thực hiện đánh giá nhu cầu AAC là vô cùng quan trọng, cần thực hiện ngay khi lời nói và hoặc ngôn ngữ của một đứa trẻ thể hiện rõ ràng là không phát triển theo một tốc độ tương ứng hay không đáp ứng nhu cầu giao tiếp của đứa trẻ đó. Sự nghiên cứu về những lĩnh vực não bộ, học tập và thu nhận ngôn ngữ thường nhấn mạnh một cách thuyết phục về tầm quan trọng của việc chuyên tâm vào nhu cầu ngôn ngữ của trẻ từ những năm đầu đời. Những kỹ thuật nào được sử dụng trong AAC? Khi một học sinh có vẻ như không hiểu hay không đoán trước về thời gian biểu thường lệ hoặc các bước của hoạt động, ta sử dụng một vật cụ thể hay một thời khóa biểu bằng hình. Một thời gian biểu sử dụng các đồ vật hay một phần của đồ vật, tranh ảnh hay biểu tượng có thể là một công cụ hữu dụng giúp học sinh bắt đầu hiểu và đoán trước các sự kiện của một ngày hay các bước của một hoạt động cụ thể. Những vật dụng này được trình bày theo một thứ tự mà chúng sẽ xảy ra hay cần được hoàn thành. Sau đó chúng sẽ được gạch đi, che đi hay bỏ đi khi mỗi việc đã được hoàn thành. Khi một học sinh không tập trung hoặc không sử dụng hình ảnh, biểu tượng hình ảnh, ta có thể cân nhắc đến việc sử dụng kỹ thuật bổ trợ sự kích thích ngôn ngữ. Phương pháp bổ trợ sự kích thích ngôn ngữ là kỹ thuật hướng sự chú ý của trẻ vào những hình ảnh hoặc biểu tượng bằng cách sử dụng một chiếc đèn pin nhỏ để thị phạm cách sử dụng bản giao tiếp và nâng cao khả năng hiểu sự lĩnh hội thông điệp của trẻ. Khi giáo viên hoặc phụ huynh hướng dẫn hoặc đặt câu hỏi cho trẻ, người đó sẽ sử dụng bản giao tiếp và chiếu đèn pin vào các vật thể, hình ảnh hoặc biểu tượng trong khi nói. Phương pháp này dùng bản giao tiếp và giúp trẻ hiểu điều người khác đang nói với chúng. Cũng sử dụng phương pháp này khi một học sinh cần nâng cao chất lượng từ vựng của mình. Những học sinh thuộc nhóm ngôn ngữ thay thế nhận được những lợi ích đặc biệt khi ở trong môi trường nơi các học sinh khác cũng sử dụng hình thái ngôn ngữ có thể lựa chọn trên cơ sở quen thuộc. Vì vậy, sử dụng phương pháp bổ trợ kích thích ngôn ngữ là cần thiết để cung cấp thời gian biểu bằng hình và để ngôn ngữ nói đi kèm với các biểu tượng hình ảnh khi giao tiếp với trẻ trong nhóm này. Cô bé Sanyogita, 12 tuổi, bị khuyết tật trí tuệ nhẹ, điếc nhẹ và thị lực chỉ cảm nhận được ánh sáng. Em đang đi mua sắm trên xe buýt với cô giáo. Trước khi đi, cô giáo đã giải thích quy trình mua sắm và những bước liên quan. Vì thị giác của em rất kém nên cô giáo biết rằng việc dùng thời gian biểu bằng tranh không hiệu quả lắm. Cô đã dùng các vật thay thế. Cô tạo ra một thời gian biểu bằng đồ vật để cung cấp cho bé những từ ngữ cần thiết liên quan đến hoạt động. Đầu tiên, cô cho Sanyogita xem ký hiệu tên của chính em. Một cái băng bằng nhung đẹp mắt, sau đó là một mẫu nhỏ của túi mua hàng để em biết sắp sửa đi mua sắm. Sau đó, cô đặt tiếp một mẫu kim loại, giống loại trên xe buýt, một đồng tiền xu và một vé xe buýt, nhằm thông tin rằng em phải đưa tiền cho người tiếp viên để mua vé. Tiếp đến, cô đưa ra một chiếc khăn tay, tỏ ý là em sẽ ra ngoài để mua khăn. Khi họ trở về, cô giáo lặp lại chuỗi vật dụng ấy. Tuy nhiên, lần này cô động viên San Yogita tự sắp xếp lấy chuỗi theo trình tự và cùng trao đổi với cô về trải nghiệm mua sắm vừa qua. Như vậy, cô giáo đã sử dụng thời gian biểu bằng đồ vật và ngôn ngữ nói để phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp cho San Yogita. Khi một học sinh sử dụng bảng bổ trợ giao tiếp hoặc một thiết bị, thậm chí cả giọng nói của mình để đáp lại sự giao tiếp, thì cũng hiếm khi hoặc không bao giờ tự khởi xướng giao tiếp. Phương pháp huấn luyện giao tiếp theo môi trường có thể tăng cơ hội giao tiếp cho trẻ. Phương pháp này sử dụng những bài học tình huống bất ngờ, ngắn, tích cực và hướng tới giao tiếp chức năng, chứ không phải huấn luyện ngôn ngữ. Có 3 thành phần chủ yếu của phương pháp huấn luyện giao tiếp theo môi trường. 1. Sử dụng các phép phân tích cấu trúc và những biến thể. 2. Sử dụng các gợi ý, nhắc nhở và phản hồi chi tiết. 3. Sử dụng kỹ thuật và cách tiếp cận tăng cường và lựa chọn giao tiếp AAC. Mark Kloskey và Foner, 1999. Các phép phân tích cấu trúc và biến thể đặc biệt tập trung vào kiến thức của những ngữ cảnh khác nhau trong sự tương tác, cũng như cách mà những chức năng giao tiếp được tận dụng trong những ngữ cảnh đó. Trong chương trình huấn luyện giao tiếp theo môi trường, các tín hiệu, gợi ý và phản hồi được sử dụng nhằm dễ dàng khởi xướng tương tác trong giao tiếp. Những phương pháp này cũng được sử dụng để khuyến khích việc giao tiếp phù hợp với độ tuổi và hoạt động. Ramesh, một học sinh nhìn kém và điếc nhẹ, đang ra vườn cùng cô giáo. Cô dùng tín hiệu về cỏ để em biết mình đã ra đến vườn. Sau đó cô dùng lời nhắc về điệu bộ cử chỉ để khuyến khích em dùng tín hiệu cỏ. Rồi cô tặng em một ngôi sao như một lời động viên. Cô khuyến khích em sử dụng ký hiệu của nước khi em tạo ra cử chỉ là khát nước. Trong phòng ăn, Ramesh được đưa những tranh ảnh có chú thích các loại thức ăn để cho thấy rằng em chuẩn bị đi đến bàn ăn trưa. Cô giáo sử dụng lời nói để giúp em ngồi vào bàn. Cô dùng ký hiệu để động viên cho những cố gắng giao tiếp của em. Cô tiếp tục khuyến khích em sử dụng ký hiệu về nước khi em khát nước. Như vậy, cô giáo đã sử dụng vài lời nhắc để khuyến khích em giao tiếp và cũng động viên em sử dụng cùng một ký hiệu trong những ngữ cảnh khác nhau, đó là trong vườn và trong phòng ăn. Dưới đây, danh sách thứ bậc các gợi ý được sử dụng khi học sinh không biểu đạt mức độ hoặc số lượng giao tiếp như mong muốn. Nhắc nhở về thứ bậc. Tạm dừng để cho học sinh có thêm thời gian cần thiết phản hồi. Nếu không có phản hồi, hãy hỏi học sinh những câu hỏi mở, sau đó tạm dừng. Nếu không có phản hồi, hãy đưa ra một phần gợi ý, sau đó tạm dừng. Nếu không có phản hồi, hãy yêu cầu học sinh phát biểu, sau đó tạm dừng. Nếu không có phản hồi, hãy cung cấp cho trẻ toàn bộ một kiểu phản hồi giao tiếp phù hợp. Khi học sinh chỉ tiếp cận bảng công nghệ thấp thì nên thử dùng thiết bị phát ra tiếng nói. Thậm chí nếu học sinh có thể giao tiếp hiệu quả khi dùng bảng công nghệ thấp, trẻ cũng nên có cơ hội thử nghiệm lượng âm thanh tiếng nói phát ra nếu sẵn có thiết bị. Gọi to tên của ai đó qua một bức tranh trên bảng là một điều hết sức khó khăn, nhưng đó là sức mạnh của giọng nói. Nếu được, mỗi học sinh đều có thể có cơ hội này để trải nghiệm sức mạnh đó. Học sinh cũng có quyền từ chối sử dụng thiết bị phát ra giọng nói nếu nó không thu hút. Những trẻ tự kỷ thường thích những phương pháp giao tiếp thô sơ hơn là những thiết bị phát ra giọng nói. Tốt hơn hết là hãy để trẻ tự quyết định. Lựa chọn từ vựng cũng là một yếu tố giúp cho sự thành công của phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp AAC. Có thể chia từ vựng làm hai loại, từ vựng cơ bản và từ vựng mở rộng. Từ vựng cơ bản gồm vài trăm từ để hình thành những giao tiếp rộng lớn chủ yếu. Từ vựng mở rộng là những từ còn lại ít được dùng thường xuyên. Van der Heijden và Kenzo 1987, Beckelman và Miranda 1992, Bockelman, Jones và Rowan 1989. Do đó, AAC là một phương pháp cung cấp cách thức giao tiếp cũng như cách thức phát triển và nâng cao kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ cho từng cá nhân. Một số hệ thống AAC khác nhau dùng cho học sinh đa tật. Ký hiệu BLIS là một hệ thống ký hiệu ngôn ngữ hình tượng, hiện đang bao gồm hơn 3.000 ký hiệu. Các ký tự BLIS có thể được kết hợp bằng vô số cách khác nhau để tạo ra các ký hiệu mới. Các từ BLIS có thể được sắp xếp để tạo nên nhiều kiểu câu khác nhau với nhiều chức năng ngữ pháp. Các hình vẽ đơn giản được sử dụng để làm cho các ký hiệu có thể được vẽ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những biểu tượng Meyer-Johnson. Một ví dụ về câu chuyện được kể lại bằng những biểu tượng Meyer-Johnson. Hôm nay là ngày thể thao của trường, chúng tôi đều rất vui. Chúng tôi đều tham gia trong cuộc chạy đua. Phần mềm SpeakEase nói một cách dễ dàng. Phần mềm SpeakEase có thể được cài đặt miễn phí cho điện thoại di động. Các hình ảnh và tên thư mục có thể được thêm vào chương trình một cách dễ dàng và cho phép di chuyển đơn giản. Có thể dễ dàng xem các hình ảnh và hình biểu tượng phóng lớn, các nút bấm không phức tạp, di chuyển chọn giữa các hình ảnh và lựa chọn hình ảnh trực tiếp một cách đơn giản. Điện thoại còn có chức năng phát lại giọng nói đã được ghi âm trước, đồng thời chuyển dạng ký tự thành lời nói. Điều này giúp người sử dụng nghe được giọng nói quen thuộc và dễ hiểu hơn là các ngữ điệu khác khó mà hiểu được. Nemo. Nemo là một thiết bị điều khiển bằng giọng nói tại nhà. Nó có thể được gắn lên hầu hết mọi bề mặt môi trường. Đây là một thiết bị trợ giúp điện tử xách tay được gắn kèm các đồ dùng sinh hoạt có chức năng điều khiển bằng giọng nói và được bật tín hiệu điều khiển trong ngôi nhà. Hàng tá các lệnh có thể được lập trình với thiết bị chỉ nhỏ bằng đồng hồ radio, có thể gắn nhanh chóng lên xe lăn hoặc cạnh giường để điều khiển đèn, TV, dàn âm thanh, điện thoại loa ngoài, có thể cửa ra vào, quạt. Những gì có thể được điều khiển. Nemo có thể điều khiển bất cứ thứ gì với kết nối tia hồng ngoại hoặc cái điều khiển từ xa, bao gồm hàng trăm thiết bị. Các thiết bị thường gặp nhất bao gồm đèn, điện thoại, thiết bị đóng mở cửa, các thiết bị nghe nhìn, giường bệnh viện.